Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 16 tháng 12, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc liên quan đến giáo huấn của Công giáo về đồng tính luyến ái. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài, cầu nguyện cho những người già. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án tệ nạn ngồi lê đôi mách, nói hành nói xấu người khác, và Ngài cổ võ lối thông tin trách nhiệm thăng tiến hòa bình qua các hoạt động truyền thông. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 12 vừa qua, dành cho ban lãnh đạo và các nhân viên đài Telepace, truyền hình hòa bình, một đài tư nhân công giáo ở Italia, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Đài chủ trương không nhận quảng cáo, nhưng sống và hoạt động nhờ sự đóng góp tự nguyện của các khán thính giả. Trong bài huấn dụ, sau khi ca ngợi chủ trương và hoạt động của Telepace, Đức Thánh Cha khích lệ đài tiếp tục là một anten linh đạo giáo dục người trẻ qua trường tin mừng, và thứ ba là thông tin kể chuyện mà không rơi vào tật ngồi lê đôi mách. Ngài nói, truyền thông không phải chỉ là thông truyền các tin tức, nhưng còn là một sự sẵn sàng làm cho nhau được thêm phong phú, có tương quan tốt đẹp. Rất tiếc là có một hình thức truyền thông rất phổ biến, chẳng liên hệ gì tới sự quan tâm tới người khác và sự cảm thông với nhau. Đó là tật ngồi lê đôi mách. Đó là một tật xấu hàng ngày tấn công và vây bủa cộng đoàn nhân loại, gieo rắc thị ngạnh, ghen tương và ham hố quyền hành. Thậm chí người ta có thể giết người bằng thứ võ khí này, bằng cách tạo nên một sự ngồi lê đôi mách rồi nó lan rộng, trở thành sự dối trá và vu khống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, vì thế điều quan trọng là truyền thông với tinh thần trách nhiệm, nghĩ đến bao nhiêu sự ác người ta có thể gây ra bằng miệng lưỡi của mình, nói hành nói xấu người khác, mách lẻo. Bởi đó, tôi mời gọi anh chị em hãy cổ võ một hoạt động truyền thông hòa bình, từ con người cho con người, như một công tác phục vụ tất cả mọi người, nhất là phục vụ những người không có tiếng nói. Hoạt động truyền thông này dẫn thân đề ra những giải pháp khác với sự leo thang, cách tranh biện và những lăng mạ bằng lời nói.
Mexico, hơn 10 triệu 300 ngàn tín hữu đã đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe gần thủ đô Mexico trong dịp lễ kính Đức Mẹ từ ngày 9 đến 12 tháng 12 vừa qua. Chính quyền khu vực Đền Thánh cho biết con số tín hữu hành hương năm nay cao hơn nhiều so với 7 triệu 280 ngàn người hồi năm ngoái 2017. Hơn 10.000 công chức và nhân viên an ninh được huy động để phối hợp và giữ an ninh trật tự cho các tín hữu. Đức Mẹ Guadalupe được tôn làm bổn mạng của Mexico, Mỹ Châu Latin, toàn Mỹ Châu và cả Philippines. Đức Mẹ cũng là bổn mạng của các thổ dân bản xứ và các trẻ em chưa sinh ra. Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe được xây trên ngọn đồi Tebaxa, nơi Đức Mẹ hiện đa với thánh thổ dân Juan Diego hồi tháng 12 năm 1531 và dạy phải xin Đức Giám mục địa phương xây một ngôi nhà nguyện tại đây. Vương cung thánh đường hiện nay được khánh thành hồi năm 1976.
Praha, Đức Hồng Y Dominic Duca, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, tái phê bình chính phủ nước này có ý định đánh thuế các tài sản mà nhà nước định trả lại cho các cộng đoàn, giáo hội và tôn giáo đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu. Đức Hồng Y Duca bày tỏ lập trường trên đây hôm 13 tháng 12 vừa qua, nhân dịp Đảng Cộng sản tại Cộng hòa Tiệp yêu cầu triệu tập một phiên nhóm đặc biệt của Quốc hội về vấn đề này. Đức Hồng Y Duca phê bình những người trước đây đã ủng hộ luật trả lại tài sản cho các cộng đồng tôn giáo sau bao nhiêu năm thương thuyết vất vả và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2013, nhưng nay chính họ lại đòi thay đổi đạo luật. Đức Hồng Y Duca gọi thái độ đó là vô trách nhiệm và sống chết mặc bay đối với các tôn giáo. Theo luật bắt đầu có hiệu lực từ 5 năm nay, chính phủ tiệp trả lại cho các cộng đoàn tôn giáo khoảng 100.000 bất động sản, đất đai đã bị nhà nước Cộng sản tịch thu trong thập niên 1950. Nhà nước tiệp hiện nay cam kết trả lại cho các giáo hội 56% nhà cửa, dinh thự, rừng cây và đất đai đất tịch thu. Ngoài ra, chính phủ bồi thường cho các giáo hội 59 tỷ đồng quoron, tương đương với 2 tỷ 300 triệu euro trong vòng 30 năm. Trong trường hợp nhà nước không thể trả lại các bất động sản và đất đai, nếu tính cả hậu quả của lạm phát, thì nhà nước tiệp phải trả cho các tôn giáo khoảng 80 tỷ quoron, tức là 3 tỷ 100 triệu euro. Nhưng đồng thời, nhà nước sẽ ngưng tài trợ lương bổng cho các giáo sĩ của các giáo hội.
Margaret, cuộc gặp gỡ lần thứ 41 của giới trẻ Kitô Âu Châu do Tu viện Đại kết Tai Dê tổ chức sẽ tiến hành tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 28 tháng 12 tới đây với sự tham dự của khoảng 15.000 bạn trẻ. Cộng đoàn Tai Dê bên Pháp đã nhận lời tổ chức cuộc gặp gỡ này theo lời mời của Đức Hồng Y Carlos Orozco, Tổng giám mục giáo phận Madrid, và bà Đô trưởng Emmanuel Carmena. Trong số các tham dự viên, có 7.000 bạn trẻ Tây Ban Nha và 8.000 bạn trẻ từ các nước Âu Châu khác. Đông nhất là 3.000 bạn trẻ Ba Lan, tiếp đến là người Ukraine. Họ thuộc các hệ phái Kitô, Công giáo, Chính thống, Tin lành, Anh giáo và cũng có một số không tôn giáo được các bạn Kitô hữu của họ rủ đến tham dự. Các bạn trẻ sẽ được đón tiếp trong hơn 150 giáo xứ tại Madrid và một số trường học. Trong 5 ngày gặp gỡ cho đến ngày 1 tháng Giêng, các bạn trẻ sẽ sinh hoạt trong các giáo xứ địa phương và ban chiều họ họp nhau để cầu nguyện chung và chia sẻ.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, tố xác các cuộc bách hại chống cộng đoàn chính thống Nga tại Ukraine và đã viết thư cho Đức Thánh Cha, Liên Hợp Quốc và một số vị khác như Đức Giáo chủ Liên Hiệp Anh giáo, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức, kêu gọi can thiệp. Đức Thượng Phụ Kirin bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp hai cộng đồng chính thống Ukraine nhóm công đồng để tiến tới việc tự quản độc lập, bất chấp sự phản đối và đe dọa của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Trong thư, Đức Thượng Phụ Chính thống Nga tố cáo các vị lãnh đạo chính quyền Ukraine xen mình vào nội bộ của giáo hội, tạo sức ép tàn bạo trên các giám mục và hàng giáo sĩ. Ngài gọi đây thực là khởi đầu các cuộc bách hại ồ ạt. Theo Đức Thượng Phụ Kirin, các áp lực của chính phủ Ukraine đè trên các giám mục trung thành với Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow vì các vị từ chối không chịu tham gia công đồng chính thống để đi tới việc tự quản và độc lập khỏi chính thống Nga. Tại Cộng hòa Ukraine hiện nay, chính thống chiếm đa số dân, nhưng chia làm ba nhóm. Nhóm đông nhất thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow, nhóm thứ hai còn lại do Đức Tổng giám mục Filaret cai quản. Vì này đã tự ý tách rời khỏi chính thống Nga nên đã bị vạ tuyệt thông về tội ly giáo. Nhưng gần đây đã được Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople công nhận. Nhóm thứ ba nhỏ nhất là những người thuộc Cộng đoàn Chính thống được thành lập ở hải ngoại trong thời Cộng sản Liên Xô chiếm đóng Ukraine. Chính phủ và Quốc hội Ukraine hiện nay hết sức ủng hộ và vận động với Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ để Cộng đoàn Chính thống Ukraine được độc lập khỏi Chính thống Moscow. Và một nguồn tin từ Cộng đoàn Chính thống Ukraine cho biết khoảng ngày 6 tháng Giêng tới đây, Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chung của Chính thống giáo, sẽ trao sắc lệnh gọi là Tomos, công nhận quyền tự quản và độc lập của Chính thống Ukraine.
Mân Đông. Trong những ngày vừa qua, đã có sự bàn giao giám mục tại giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Claudio Chenli, trưởng ban thương thuyết của Tòa Thánh với nhà nước Trung Quốc. Đức Tổng giám mục Chenli, 77 tuổi, nguyên là giám chức thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, đặc trách các vấn đề về Trung Quốc, Việt Nam, trước khi làm Thứ trưởng Ngoại giao rồi thăng tổng giám mục chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội. Hãng tin ACA News truyền đi ngày 14 tháng 12 vừa qua cho biết, Đức cha Quách Hy Cẩm, 70 tuổi, giám mục Công giáo Thầm Lặng, được Tòa Thánh công nhận nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, đã chấp nhận từ nhiệm để Đức cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc trở thành giám mục chính tòa Mân Đông. Vị giám mục này trước kia đã bị vạ tuyệt thông vì thụ phong giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, nhưng đã được hòa giải với Tòa Thánh và được hiệp thông với giáo hội giống như trường hợp 7 giám mục khác. Cuộc bàn giao đã diễn ra tại một khách sạn của chính phủ ở Bắc Kinh hôm 13 tháng 12 vừa qua. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Chen Li đã trao cho Đức cha Quách Hy Cẩm lá thư có chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Fernando Finoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, yêu cầu Đức cha Quách Hy Cẩm nhường chức vụ giám mục chính tòa Mân Đông cho Đức giám mục Chiêm Tư Lộc. Đức Tổng giám mục Chen Li nói với Đức cha Quách rằng chính Đức Thánh Cha đã yêu cầu cử chỉ vâng phục và hy sinh này vì tình hình chung của giáo hội tại Trung Quốc.
Giáo phận Mân Đông có hơn 90.000 tín hữu Công giáo, trong số này 80.000 thuộc giáo hội Thầm Lặng, với 45 linh mục, 200 nữ tu và 300 nữ giáo dân thánh hiến, hàng trăm giáo lý viên. Cho đến nay, Đức giám mục Chiêm Tư Lộc chỉ có một số giáo dân và 12 linh mục. Nguồn tin của hãng Asian News nói rằng Đức Thánh Cha bày tỏ lòng quý mến đối với Đức cha Quách Hy Cẩm và xin Đức cha chăm sóc các giáo sứ Thầm Lặng và tìm cách hội nhập với Đức cha Chiêm Tư Lộc. Trong cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh hôm 13 tháng 12, Đức Tổng giám mục Chen Li cũng thông báo Đức cha Phêrô Trang Kiến Kiên, 88 tuổi, giám mục giáo phận Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông, nhường chỗ cho Đức cha Giuse Hoàng Bình Trương, nguyên là một giám mục chịu chức bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông, từ lâu là đại biểu Quốc hội Trung Quốc, nhưng nay được Tòa Thánh công nhận.
Washington, tiểu bang trợ giúp giáo hội tại Đông và Trung Âu, đã chấp nhận ngân khoảng 4 triệu Mỹ Kim để tài trợ 143 dự án mục vụ và từ thiện của giáo hội tại vùng này. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 12 vừa qua, Ban truyền thông Hội đồng Giám mục Mỹ cho biết, trong số các dự án được chấp thuận, có việc giúp đỡ các bà mẹ một mình ở Armenia, nơi có nhiều người Nam xuất cư, kiến thiết một trung tâm phục hồi cho các trẻ em và người khuyết tật ở Cộng hòa Georgia. Trung tâm này do các cha dòng thánh Camillo và các nữ tu dòng thánh Christina đảm trách. Một dự án khác tài trợ một số người trẻ ở Latonia tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama vào tháng Giêng sắp tới. Một dự án dịch các thông điệp của các vị giáo hoàng và các văn kiện giáo huấn xã hội ra tiếng Ukraine hiện đại. Tài trợ Đại chủng viện đang phát triển mau lẹ tại thành phố Kiev bên Ukraine. Trong vòng 5 năm qua, số chủng sinh tại đây tăng từ 39 lên 79 thầy. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài một số vấn đề liên quan đến luật của giáo hội, phân biệt luật, ban hành luật, về tính hồi tố và về luật bãi hiệu hoặc bãi năng. Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong loạt bài bàn về một số vấn đề liên quan đến luật. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về các đặc điểm của luật. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những điều liên quan đến luật. Trước hết về phân biệt luật. Lý do phân biệt. Phân biệt luật phổ quát và luật địa phương. Luật phổ quát là luật được thẩm quyền tối cao công bố cho toàn thể giáo hội. Cần lưu ý, không nói các luật này áp dụng cho tất cả các tín hữu, mà phải nói là cho tất cả giáo hội. Điều 12 khẳng định rằng những luật phổ quát buộc tất cả những người mà luật nhắm đến trong bất cứ lãnh thổ nào. chắc chắn các luật được ban hành cho một thành phần tín hữu của giáo hội là phổ quát, ngay cả khi chúng ta nói cụ thể hơn về các luật riêng. Ví dụ, các luật được ban hành cho các dòng tu là luật phổ quát, ngay cả khi các luật này không nói đến một cách rõ ràng những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Luật được phân biệt theo tiêu chuẩn người nhận, nghĩa là có sự phân biệt luật phổ quát và luật địa phương. Luật địa phương là các luật chỉ liên quan đến một phần lãnh thổ của giáo hội, như một giáo phận, quốc gia, một vùng. Ở đây cần lưu ý có một từ ngữ, đó là luật riêng, là luật của một hội dòng. Luật được phân biệt theo thẩm quyền ban hành, đó là luật giáo hoàng, các công đồng, các thượng hội đồng giám mục, hội đồng giám mục, tổng công hội của một hội dòng. Luật được phân biệt theo hiệu lực thi hành, bao gồm luật bắt buộc phải hoàn thành một hành vi, luật ngăn cấm, cấm là một điều gì đó, luật cho phép hành động theo một cách xác định. Luật gây khó chịu, khi sự không tuân thủ luật làm cho một hành vi không có giá trị, tước đoạt tính hợp lệ của nó. Luật làm vô hiệu hóa, khi luật khiến người đó không thể thực hiện một hành vi pháp lý. Luật mang tính quyết định, khi việc áp dụng luật có thể được thay thế bằng các quy luật khác, hoặc theo ý muốn của các bên. Chúng cũng được gọi là thay thế hoặc là luật bổ sung. Luật được phân định theo hình thức ban hành. Các điều quy định của nhà làm luật giáo hội có thể mang hình thức của một luật thực sự, hoặc một nghị định chung. Các luật này có thể là các tập quán có giá trị như luật, hoặc các quy chế vì chúng được quyền lập pháp thiết lập và công bố. Cũng có thể có nhiều hình thức, chúng ta nghĩ đến các hành vi của Đức Giáo Hoàng như tông hiến, motu proprio, quyết định, tuyên bố.
Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết nói về luật giáo hội. Theo điều 7 thì, luật được thiết lập khi được ban hành. Nó cho thấy luật được xem là được thiết lập khi nó tồn tại như một luật. Như vậy, nó hiện hữu qua một hành vi của nhà làm luật. Bộ luật hiểu thời điểm ban hành khi thời điểm luật được thiết lập. Ban hành luật là hành động công khai. Qua đó, những người có quyền lập pháp trao cho cộng đoàn một quy tắc bắt buộc phải thi hành. Ban hành luật là hành vi rất quan trọng trong quá trình hình thành luật bởi vì luật được thiết lập. Nhưng chúng ta không được quên các bước phải được thực hiện, tham khảo cộng đoàn và không tùy tiện. Luật pháp phải là công trình trí tuệ và do đó cộng đồng phải được lắng nghe. Theo nghĩa này, tính mệnh lệnh của luật sẽ thu được một hương vị hoàn toàn mới. Về việc ban hành luật, việc ban hành luật là hành vi mà qua đó luật được thiết lập. Đây không phải là việc loan truyền thông tin đơn giản, nhưng đó là truyền mệnh lệnh có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Thông thường, luật không có hiệu lực tại thời điểm ban hành. Nó theo vacatio legi, nghĩa là cho cộng đoàn thời gian thích hợp để có thể biết về sự hiện diện của luật mới. Thời gian này tùy theo luật phổ quát hoặc luật địa phương, hoặc theo những gì được thiết lập trong chính luật đó. Cách ban hành luật và thời gian có hiệu lực của luật được quy định trong Điều 8. Ở phần 1 Điều 8 quy định, những luật phổ quát của giáo hội được ban hành bằng việc công bố trên báo Acta Apostolicae Sedis, trừ khi có một hình thức ban hành khác được quy định cho những trường hợp đặc thù, và những luật này chỉ có hiệu lực sau 3 tháng, kể từ ngày được ghi trong số báo Acta. Trừ khi những luật này buộc tức khắc do bản chất của sự việc, hay chính luật đã minh nhiên ấn định cách đặc biệt một thời hạn ngắn hơn hay dài hơn. Từ quy định trên, chúng ta hiểu rằng luật phổ quát là luật được ban hành qua việc công bố trên báo Acta Apostolicae Sedis, cụ thể là báo quan sát viên Roma. Thời gian có hiệu lực của luật thường là sau 3 tháng được công bố. Ngoại lệ trường hợp trong chính luật mới này có thể ấn định một thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn 3 tháng. Liên quan đến luật địa phương khoảng 2 điều 8 quy định, những luật địa phương được công bố theo thể thức mà nhà lập pháp xác định và bắt đầu buộc sau 1 tháng, kể từ ngày được ban hành, nếu chính luật đó không ấn định một thời gian nào cả. Các luật địa phương không xác định trước về thời gian, phương thức ban hành được thiết lập bởi nhà lập pháp. Thường thì là thời gian có hiệu lực của luật địa phương là 1 tháng. Ở đây cũng vậy, thời gian này có thể ngắn hơn hoặc dài hơn. Do đó, 3 thời gian cần nắm bắt, qua đó một luật được sinh ra, giai đoạn thiết lập, theo đó luật được sinh ra và được đưa vào cuộc sống. Giai đoạn ban hành, theo đó luật được đưa ra như một quy tắc ràng buộc. Giai đoạn phổ biến, luật được cộng đoàn biết đến. Rõ ràng 3 thời điểm này là bối cảnh trong quá trình hình thành luật giáo, nhưng nó luôn hữu ích để cung cấp một cái nhìn phân tích hơn cho một nhận thức lớn hơn.
Về tính hồi tố của luật. Điều 9 quy định về nguyên tắc tính hồi tố của luật. Nguyên tắc này có giá trị lớn cho đời sống giáo hội. Nó bảo đảm an toàn trong các mối quan hệ giữa các cá nhân và pháp nhân. Tuy nhiên, không loại trừ, trong một số trường hợp, nhà lập pháp có thể nhận ra khả năng mở rộng ảnh hưởng của luật mới đối với quá khứ. Điều này phải được thực hiện đích danh. Điều 9 khẳng định chỉ ra theo thời gian khi luật áp dụng cho quá khứ. Trong những trường hợp này, các sự kiện trong quá khứ không được sửa đổi hoặc các quyền thủ đắc bị loại bỏ. Tuy nhiên, cách thực hiện quyền và khả năng thủ đắc lại được quy định theo một cách mới. Điều 9 quy định như sau. Các luật nhằm tương lai, chứ không nhằm quá khứ, trừ khi luật đã dự liệu đích danh về những việc quá khứ. Vài ví dụ về thực hiện tính hồi tố của luật. Về việc giải thích luật khoảng 2 điều 9. Đây là trường hợp giải thích luật quá khứ. Việc tuyên bố giải thích của một luật không hồ nghi, không tạo ra quyền hoặc sửa đổi hiệu quả của luật. Tuy nhiên, nội dung của việc tuyên bố có tính hồi tố. Khoảng 1 điều 1313 quy định trường hợp áp dụng luật có lợi hơn cho phạm nhân thì phải hồi tố.
Về luật bãi hiệu hoặc bãi năng. Điều 10 quy định như sau. Chỉ những luật nào minh nhiên ấn định rằng một hành vi không có hiệu lực hoặc một người không có khả năng thì mới được xem là luật bãi hiệu hoặc luật bãi năng. Trong giáo hội cũng có vấn đề về hành vi được thực hiện trái luật, đó là cách đánh giá từ quan điểm pháp lý các hành vi không phù hợp với quy định của luật liên quan đến năng lực của chủ thể, bản chất, hình thức hoặc các yêu cầu khác theo yêu cầu chính luật đó. Điều 10 khẳng định rằng nhà lập pháp có thể ấn định một số yêu cầu và điều kiện nhất định phải được tôn trọng, nếu không chính hành động đó sẽ bị vô hiệu. Mục tiêu này đạt được với luật bãi hiệu hoặc luật bãi năng. Luật bãi hiệu hoặc bãi năng là những luật mà ấn định sự vô hiệu của hành vi trong thực tế với sự quy định của luật hoặc người đó không có khả năng đạt đến một hành vi cụ thể. Việc vi phạm các luật bãi hiệu và bãi năng sẽ làm cho hành vi vô hiệu. Điều này rất dễ hiểu sự khác biệt trong trường hợp của các luật bãi hiệu, những mối quan tâm hành động tuyên bố về sự vô hiệu của nó nếu được đặt trong sự tương phản với các điều kiện tiên quyết nhất định. Trong trường hợp các luật bãi năng, quy định luật nhằm vào đối tượng phải có các yêu cầu nhất định. Sự vắng mặt của các điều kiện tiên quyết hoặc khả năng của người đó sẽ làm cho hành vi vô hiệu chỉ khi điều này được quy định rõ ràng bởi luật. Trong trường hợp không có điều khoản như vậy, hành vi vẫn còn hiệu lực ngay cả khi nó là bất hợp pháp. Quy tắc chung được thông qua hành vi trái luật có hiệu lực trừ khi được luật pháp quy định rõ ràng. Đó là một yêu cầu vững chắc của pháp luật. Trong bài tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về các vấn đề liên quan đến luật.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc liên quan đến giáo huấn của Công giáo về đồng tính luyến ái.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến giáo huấn của Công giáo về vấn đề đồng tính luyến ái trong bối cảnh phong hóa xã hội ngày nay đang thay đổi nhiều. Trên thế giới ngày nay, càng ngày càng có nhiều nước, ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái và có những luật cấm kỳ thị những người đồng tính luyến ái. Thí dụ, không được nại vào những lý do đạo lý để sa thải nhân viên học đường dù đó là truyền tôn giáo, công giáo chẳng hạn. Ngoài ra, báo chí cũng nói nhiều đến hiện tượng đồng tính luyến ái cũng khá lan tràn nơi hàng giáo sĩ tu sĩ công giáo. Có người nói là dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco, hình như việc đồng tính luyến ái được chấp nhận dễ dàng hơn. Người ta trưng dẫn câu Đức Thánh Cha nói trong một cuộc phỏng vấn trên máy bay: "Tôi là ai mà phán xét những người đồng tính luyến ái?" Thưa Cha, sự thật như thế nào? Có phải là Đức Thánh Cha Francisco có khuynh hướng thay đổi giáo lý công giáo về vấn đề này hay không?
Đúng là câu nói của Đức Thánh Cha trên máy bay bị nhiều người giải thích như thể là Đức Thánh Cha Francisco thay đổi đạo lý của giáo hội về đồng tính luyến ái. Nhưng thực tế cho đến nay không hề có quyết định hay là văn kiện nào của Đức Thánh Cha hoặc là của Tòa Thánh về vấn đề này. Nhưng có một sự kiện mới nhất cho thấy việc thay đổi đạo lý như thế không phải là chủ trương của Đức Thánh Cha Francisco. Hồi đầu tháng 12 này, một cuốn sách đã được xuất bản tại Italia với tựa đề Sức mạnh của ơn gọi, đời sống thánh hiến ngày nay. Trong chương nói về những sai trái và nguy hiểm trong việc đào tạo linh mục và tu sĩ, người phỏng vấn là linh mục Prado hỏi Đức Thánh Cha: "Một điều không phải là bí mật gì, đó là trong đời sống thánh hiến và trong hàng giáo sĩ cũng có những người có xu hướng đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha nói gì về vấn đề này?" Ngài đáp: "Đó là điều làm cho tôi bận tâm, vì có lẽ tới một mức độ nào đó người ta đã không xử lý tốt vấn đề này. Vẫn luôn theo đường hướng chúng ta đang nói, tôi có thể nói với Cha rằng, trong việc huấn luyện, chúng ta phải chăm sóc nhiều sự trưởng thành về nhân bản và tình cảm. Chúng ta phải nghiêm túc phân định và lắng nghe cả tiếng nói kinh nghiệm của giáo hội về vấn đề này. Khi ta không chăm sóc sự phân định trong tất cả những vấn đề này, thì các vấn đề sẽ gia tăng. Như tôi đã nói trước đây, có thể xảy ra là lúc này những vấn đề đó không hiển nhiên, nhưng sau đó chúng mới biểu lộ. Đồng tính luyến ái là một vấn đề rất nghiêm trọng, cần phải phân định thích hợp ngay từ đầu với các ứng sinh, nếu có những trường hợp như vậy. Chúng ta phải yêu sách. Trong các xã hội chúng ta, đồng tính luyến ái đang trở thành một điều hợp thời trang, và não trạng này một cách nào đó cũng ảnh hưởng đến đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha cũng kể rằng, tôi đã tiếp một giám mục ấy lấy làm gương mù về vấn đề này, vì ấy kể với tôi là đã nhận thấy trong giáo phận của mình, một giáo phận rất lớn, có nhiều linh mục đồng tính luyến ái, và giám mục đó phải đương đầu với tất cả những sự kiện ấy, trước hết can thiệp trong việc huấn luyện để đào tạo một hàng giáo sĩ khác. Đó là một thực tại mà chúng ta không thể phủ nhận. Cả trong đời sống thánh hiến cũng không thiếu những trường hợp như thế. Một nam tu sĩ kể với tôi rằng, trong khi đi kinh lý một trong các tỉnh dòng trong dòng của cha ấy, cha ngạc nhiên, cha thấy rằng có những tu sinh giỏi và cả một số tu sĩ đã khấn là những người đồng tính luyến ái. Chính cha ấy cũng nghi ngờ về sự việc và đã hỏi tôi xem, trong tình trạng như thế có điều gì là xấu hay không? Cha ấy nói, xét cho cùng sự kiện đồng tính luyến ái ấy không trầm trọng lắm, đó chỉ là một cái sự diễn tả tình cảm mà thôi. Nhưng nói như thế là một sai lầm. Đó không phải chỉ là một sự biểu lộ tình cảm. Trong đời sống thánh hiến và trong đời linh mục, không có chỗ cho loại tình cảm như thế. Vì lý do đó, giáo hội khuyên bảo rằng, những người có xu hướng đồng tính luyến ái ăn rễ sâu như thế không được nhận vào thừa tác vụ cũng như vào đời sống thánh hiến. Thừa tác vụ hoặc là đời sống thánh hiến không phải là chỗ của họ. Các linh mục, tu sĩ nam nữ đồng tính luyến ái cần phải được thúc đẩy sống trọn vẹn sự độc thân và nhất là phải hoàn toàn là những người có trách nhiệm, cố gắng không bao giờ gây gương mù gương xấu trong các cộng đoàn của mình cũng như trong dân thánh trung thành của Thiên Chúa vì lối sống hai mặt của họ. Tốt hơn, họ hãy rời bỏ thừa tác vụ hoặc là đời sống thánh hiến thay vì sống hai mặt như vậy.
Thưa Cha, như vậy có nghĩa là Đức Thánh Cha vẫn không chấp nhận có thay đổi trong lập trường của giáo hội đối với vấn đề đồng tính luyến ái.
Đúng vậy. Thật ra những lời Đức Thánh Cha trong câu trả lời này không phải là lập trường mới mẻ. Ngài chỉ tái khẳng định lập trường của giáo hội từ trước đến nay. Ví dụ gần đây nhất là văn kiện Hồng Ân ơn gọi linh mục, chương trình cơ bản đào tạo linh mục do Bộ Giáo sĩ công bố năm 2016 với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha. Ở đoạn số 199 có quy định, giáo hội không thể nhận vào chủng viện và cho chịu chức thánh những người thực hành đồng tính luyến ái, có những xu hướng đồng tính luyến ái ăn rễ sâu hoặc là ủng hộ điều gọi là nền văn hóa đồng tính luyến ái. Ngoài ra, huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo công bố năm 2005 về những tiêu chuẩn phân định ơn gọi liên quan đến những người có xu hướng đồng tính luyến ái để nhận vào chủng viện hoặc là cho chịu thánh chức. Văn kiện đó cũng kêu gọi các vị linh hướng và cha giải tội cảnh giác và kêu gọi các ứng sinh và chủng viện có xu hướng đồng tính luyến ái đừng nói dối các bề trên để được vào chủng viện.
Thưa cha, báo chí ghi nhận trong giáo hội công giáo đang có những nhóm cổ võ tiếp nhận những người đồng tính luyến ái và cả những người thuộc nhóm LGBT là đồng tính, lưỡng tính và đổi giống. Người ta vận động yêu cầu giáo hội thay đổi sách giáo lý công giáo về vấn đề này. Như mới đây một nhà thần học ở Đức quả quyết kinh thánh không hề cấm đồng tính luyến ái.
Quả thực là có như vậy. Trào lưu đó lan tràn và có những linh mục tu sĩ thực hành đồng tính luyến ái, mặc dù đó là điều trái ngược với đạo lý của giáo hội. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, mới đây đã trả lời trong cuộc phỏng vấn dành cho Michael Hickson trên trang mạng LifeSite News ở Mỹ, truyền đi ngày 21 tháng 11 vừa qua. Đức Hồng Y nói, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng những hành động đồng tính luyến ái do các linh mục thực hành không bao giờ có thể được dung thứ và không được phép tương đối hóa luân lý tính dục của giáo hội, chỉ vì lý do ngày nay nhiều người trong xã hội đời chấp nhận đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y Müller nói thêm rằng, những quan hệ tính dục giữa những người đồng phái là điều hoàn toàn và trực tiếp đi ngược ý nghĩa và mục đích của tính dục, như được thiết định từ đầu cuộc sáng tạo. Đó là sự diễn tả những bản năng và ước muốn tháo thứ, tương quan bị gián đoạn giữa con người và đấng tạo hóa, sự sa ngã trong tổ nguyên tổ. Linh mục độc thân và linh mục có gia đình trong giáo hội nghi lễ Đông Phương phải là mẫu gương cho đoàn chuyên, và đồng thời phải chứng tỏ bằng gương mẫu rằng ơn cứu chuộc bao gồm cả thân xác và những đam mê thể lý. Sự hiến thân thể lý và tinh thần trong agape, tình yêu cho một người khác phái, chứ không phải là ước muốn man rợ, thỏa mãn, chính là ý nghĩa và là mục đích của tính dục. Điều này dẫn đến các trách nhiệm đối với gia đình và những con cái mà Thiên Chúa ban.
Như vậy thì theo giáo lý công giáo, một người tự nhiên có xu hướng đồng tính luyến ái thì phải làm gì để theo Chúa, thưa cha?
Bộ Giáo lý Đức tin trong tuyên ngôn Persona Humana ngày 29 tháng 12, 1975 dạy rằng họ được mời gọi thực thi ý Chúa trong cuộc sống của họ, kết hiệp những đau khổ và khó khăn của họ với thập giá Chúa Kitô. Đối với một tín hữu, thập giá là một hy sinh mang lại lợi ích, vì từ sự chết và hy sinh nảy sinh ra sự sống và ơn cứu độ. Những người có xu hướng đồng tính luyến ái cũng được mời gọi sống nhân đức khiết tịnh như tất cả các tín hữu Kitô khác. Nếu họ cố gắng chăm chỉ tìm hiểu bản chất lời mời gọi Chúa gửi đến cho họ, thì họ có thể lãnh nhận bí tích thống hối một cách trung thành hơn và lãnh nhận ơn Chúa ban dồi dào cho họ, hầu có thể hoán cải một cách hoàn toàn hơn. Cũng trong tuyên ngôn đó, Bộ Giáo lý Đức tin đã tái khẳng định rằng những hành động đồng tính luyến ái là điều đã bị Kinh Thánh lên án như những sa đọa trầm trọng và bị coi là hậu quả đau thương của sự phủ nhận Thiên Chúa. Phán đoán này chứng tỏ hành động đồng tính luyến ái tự nó là điều xáo trộn và không thể chấp nhận được trong bất kỳ trường hợp nào. Sách Giáo lý Công giáo cũng xác quyết rằng các hành vi đồng tính luyến ái ngược với luật tự nhiên vì loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục, cũng không phát xuất từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tính dục.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho những người già.
Bà mất khi tôi mới lên 10. Ngày ấy trẻ trâu, tôi chẳng hiểu nhiều về sự đời, lại còn sợ khi ở gần người mới qua đời. Ngày bà mất, tôi cứ nghĩ đến bà suốt, cả đêm không ngủ được chỉ vì muốn đến nhìn bà lần cuối. Vậy mà tôi cứ sợ. Ngoài học hành làm việc một thời gian, ngẫm lại thấy đời mình vẫn thiếu cái gì đó. Mỗi lần gặp những bà cụ trạc tuổi bà tôi khi trước, mỗi khi thấy bạn bè kể về những người bà của mình, tôi mới thấy ước gì mình còn có bà trên đời. Ngày đó, tôi chỉ thấy bà khó khó thế nào ấy, bà hay chép miệng và thở dài. Bà hay chép miệng, không biết vì miếng trầu bà đang nhai hay bởi bà đang buồn gì đó trong lòng. Mấy đứa nhóc thì ham chơi, mấy đứa lớn thì bận rộn làm ăn. Thấy chúng nó vất vả tất tưởi lo lắng đủ thứ, bà muốn giúp mà chẳng làm được gì. Cả một đời bà đã vất vả lam lũ vì con, vì cháu. Cái lưng đã còng đi ít nhiều, tiếng nói cũng chẳng còn được trong trẻo như xưa. Đã không lo được cho con, bà cũng chẳng muốn chúng phải bận tâm vì mình. Tiếng trầu ngày càng chậm lại, nhưng đôi môi vẫn đỏ hồng và hơi thở vẫn còn thơm lắm. Bà tuy ngày càng già yếu, nhưng vẫn muốn sống chủ động. Ngày ấy, bà cũng tân tiến thấy lạ. Bà thường bảo, nuôi con đủ 18 tuổi thì cho nó tự lập. Đứa nào học được thì hỗ trợ thêm, rồi thả nó vào đời để lớn lên như những người khác. Phần bà dành cho mình một ít tiền phòng thân lúc đau ốm, hay ít là đủ dùng sinh hoạt hàng ngày. Bà không muốn vì bà mà con cái khó xử, đâm ra lục đục, cãi cọ nhau. Bởi con trai thì có con dâu, con gái thì còn có con rể nữa. Người ta bảo, thật là dại dột nếu cứ đòi hỏi con cái cháu chắt phụng dưỡng. Nhưng nhớ lại những ngày tháng hy sinh vì con, vì cái, bà lại chạnh lòng. Bà bảo, tiền của mình là của con, đất của mình là của con, chứ tiền của nó đâu có thể là của mình, nhà của nó đâu phải là của mình. Có đứa khi đã được chia đất đai rồi thì coi mình là cái đinh han. Ban ngày có thể cười đùa mà đêm về gió thu hưu quạnh, lòng người xốn sang. Bà đau bệnh, tiếng thở dài nay lại càng dài hơn. Sau cơn bệnh, nằm một chỗ, bà thấy đời mình thừa thãi vô dụng. Lúc đó, bà dễ tổn thương đến lạ. Một câu nói vô ý, một hành động nóng nảy cũng dễ làm bà bận lòng. Ở cái tuổi mà cái gì cũng phải nhờ cậy, phải chờ đợi, bà thà ở vậy, không cần ai chăm sóc, còn hơn là được quan tâm mà bị dằn dọc. Những lúc như thế, bà chỉ khóc. Bà khóc cho cuộc đời bà, hay bà khóc cho thế hệ mai sau sẽ mất đi chữ hiếu, mất đi cái tế nhị ân cần. Chỉ biết bà đã thu mình lại, thế giới của bà bỗng nhỏ đi và cuộc đời vì thế cũng không còn nhiều tiếng cười. Niềm vui của người già là lũ cháu đàn con, thế mà niềm vui ấy cũng dần bị tước mất. Lần kia bà lại gần một đứa cháu nhỏ, mong nở một nụ cười dễ thương với nó. Nhưng đứa bé cứ dãy này khóc thét lên khi bàn tay gân guốc của bà ve vuốt nó. Thế là bà lùi lại, lủi thủi trở về cái góc nhỏ của mình. Bà tự thấy mình không còn dễ thương ngay cả với một đứa trẻ, mà lại còn làm cho đứa nhỏ mình yêu mến phải sợ hãi. Bị người khác làm tổn thương đã đành, nhưng có lẽ thứ mất mát lớn nhất là thấy mình không còn dễ thương nữa. Bà khó chịu với mình, khó chịu với đời, và bà lại càng cô đơn. Người trẻ như tôi đôi lúc cũng cần cô đơn, nhưng cái cô đơn của tôi khác với cái cô đơn của bà. Người trẻ cần cô đơn để lùi lại, để nhìn đời cho kỹ càng hơn, nhưng sau đó lại tiến bước. Bà lùi lại, nhưng ngày càng lùi hơn. Bà không chỉ cô đơn mà còn cô độc, bởi cuộc đời bà như càng ngày càng bị tước đi cả những gì trân quý nhất, cho đến những gì mình tự hào nhất, chắc chắn nhất. Người ta ước mong cuộc đời có những người bạn đủ màu sắc, nhưng dường như cuộc đời bà bây giờ chỉ có màu xám và màu đen. Và đến một ngày kia, tất cả chỉ còn lại gam màu tối. Chẳng có một nhóm bạn, mà một người ở bên lúc đau ốm cũng không còn. Người ta thường bảo, tuổi già cũng là tuổi thơ, nhưng tuổi thơ của bà bây giờ khác với tuổi thơ của tôi ngày trước. Con trẻ ngây ngô, chẳng phiền muộn, vui thì cười, buồn thì khóc. Còn bà, nếu bà ngây ngô, không lo lắng, người ta bảo bà có vấn đề về thần kinh. Không biết bà có vấn đề hay người ta có vấn đề đây? Người đời thường bảo hãy bảo vệ các quyền của trẻ em, vậy ai sẽ bảo vệ những người ông, người bà dễ bị tổn thương đây? Cuối cùng, ai cũng phải từ biệt cõi trần này, cả một đời bà long đong mà lúc trở về với đất vẫn chưa xong nỗi nhà. Bà vẫn lo cho con cái thuận hòa, bà vẫn lo cho những đứa nhỏ khôn lớn trưởng thành. Và một người đã cống hiến tất cả tiền bạc dành dụm được cho nhà Chúa, hẳn chỉ mong con cháu mình được giữ đạo nghĩa đến cùng. Một lời cầu nguyện cho bà, và ước mong mình cũng trân quý những người cao tuổi để họ cũng được sống nét thanh cao của một kiếp người. Ước gì những ai còn bà, còn ông, biết giữ gìn và trân quý những gì mình được ban tặng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án tị nạn ngồi lê mách lẻo, nói hành nói xấu người khác, và Ngài cổ võ lối thông tin trách nhiệm thăng tiến hòa bình qua các hoạt động truyền thông. Mexico, hơn 10 triệu 300 ngàn tín hữu đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe gần thủ đô Mexico trong dịp lễ kính Đức Mẹ từ ngày 9 tháng 12 vừa qua. Madrid, cuộc gặp gỡ lần thứ 41 của giới trẻ Kitô Âu Châu do tu viện Đại kết Teze tổ chức sẽ tiến hành tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 28 tháng 12 tới đây với sự tham dự của khoảng 15.000 bạn trẻ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.